mà tại sao Ngài lại phải bất công nói tức đó. Thì cái ý hỏi như là rất là thông hiểu, nhưng mà coi Ngài đáp nè: ông nếu không nhận phàm thánh thì ai đến ông nói tức? Tại vì nãy giờ ông hỏi là toàn trên ý thức, toàn nhận phàm thánh, cho nên tôi mới phải tạm nói tức để phá cái thấy hai của ông. Có hai, bây giờ nói tức đó, để phá cái hai. Còn nếu mà ông không nhận phàm thánh như thì vậy rồi thì ai mà nói tức làm gì? Lúc đó thì tức như không tức, là không có đặt cái vấn đề đó nữa, tâm cũng chẳng tâm. Thì cái tên, cái danh từ tâm á, nó cũng rớt luôn. Người nào lại nghĩ, trong đó không có ai hết, không có một cái ngã nào dựng lên nữa. Tại không có niệm thì không có ngã, không có niệm thì có người nào ở đó mà suy nghĩ đâu. Khi có một cái suy nghĩ khởi lên thì mình lầm cho đó là tôi. Sự thực chỉ có ý nghĩ chứ không có một con người nào cả. Đó, đại chúng lưu ý điều này. Khi có một niệm khởi, ví dụ như nói là thích đi xuống, thích đi đâu đó, thích đi về Sài Gòn, thì chỉ có cái ý tưởng thích đi về Sài Gòn chứ không có một người nào đó cả. Đây là cái rốt ráo của cái mình gọi là cái ngã đó. Vì vậy cho nên nói ngã không thật. Thì bây giờ khi không khởi cái niệm phàm thánh gì hết thì có người nào đó nữa ở đâu? Không có một cái ngã nào cả. Cho nên nhầm chỗ nào tìm, lúc này bật hết dấu vết. Ngài nói rất là tốt. Thành ra khi mình khởi cái niệm lên thì nó mới sinh đủ thứ chuyện. Bây giờ chỉ cần không có hai bên một cái thì không còn chuyện tâm tức tu hành tìm kiếm giác ngộ, sạch tất cả dấu vết. Hỏi: vọng hay chướng tâm mình, chưa biết nay nên lấy cái gì dẹp vọng? Thưa đại chúng, chúng ta có muốn hỏi câu này không? Nhất là mấy em mà mới có thấy vọng nó làm chướng tâm mình không? Xin trả lời thử coi. Mấy đứa mới á, Duy, Hiển, đứa nào Khoa, vọng có chướng tâm mấy đứa không? Và bây giờ có muốn dẹp vọng không? Thì Ngài đáp: khởi vọng, dẹp vọng cũng thành vọng. Mình thấy vọng khởi rồi mình cố dẹp nó thì cũng là vọng thôi. Cái dẹp đó, cái tâm dẹp, bản chất nó không khác với cái tâm khởi, đều là vọng hết. Đó, đại chúng nhớ chỗ đó. Cái tâm mà muốn dẹp á, nó không khác gì hết với cái tâm đã khởi lên. Vọng vốn không gốc, chỉ nhân phân biệt mà có. Ông nên đối hai chỗ phàm thánh tình chấp hết, tự nhiên không vọng. Cái vọng á, nó vốn không có gốc, nó y hệt như là cái gương, cái hình ảnh khi mà mình soi gương vậy đó. Nó không có gốc, là khi mà mình đứng trước gương á thì nó có, mà mình đi ra rồi á là trong cái kiến nó không có cái gì hết. Thì vì mình phân biệt cho nên nó mới khởi vọng. Mà cái phân biệt á là vì mình chấp hai, mình thấy có tốt, xấu, hay, dở, vân vân, mình mới phân biệt. đại chúng để ý trong huynh đệ mình, nếu mà người nào mà cái gì cũng được hết á, kêu là cái anh chàng ba phải, cho đồ tốt cũng lấy, cho đồ xấu cũng lấy chứ không có đổi, rồi giao việc nhẹ cũng làm, mà giao việc nặng mà vô lý bắt làm gấp ba cũng làm, không có so sánh phân biệt, thì cái người đó khởi niệm nhiều hay ít thưa đại chúng? Còn nếu cái phân biệt mình nhạy á, chỉ cần cái người làm trị nhật với mình mà mình gánh hết hai phần rồi, người đó làm có một phần mà còn bỏ chạy đi chơi nữa, thì trong bụng mình có phiền họ không? Mình so sánh tính toán kỹ lưỡng chừng nào thì cái đầu mình vọng niệm khởi nhiều hay là ít. Mà khi nó nhiều á, thì ai là người lãnh cái phiền não đó? Bây giờ cái anh chàng ba phải hồi nãy giao nhiều cũng làm, giao ít cũng làm. Còn bên này chỉ cần giao mình mà hơi nhiều việc hơn bên kia một chút thì trong lòng mình có, thì hai người này người nào khổ hơn? Cái người mà nhạy bén tính toán kỹ dường như rất là lanh lợi thì lại khổ nhiều hơn. Còn cái người mà khờ không biết tốt xấu thì cuối cùng lại khỏe. Như vậy, trên cái chỗ tu chỉ là nên đối hai chỗ phàm thánh tình chấp hết, tự nhiên không vọng. Cái chấp mà hai bên á, tự nhiên mà hết thì tự nhiên vọng nó không khởi. Chỗ này nó hơi khó là đối với hai chỗ phàm thánh mà cái tình chấp hết, thì tại vì bây giờ mình vẫn muốn tu để cho nói gần thì mình tốt hơn, mình ít vọng niệm hơn, còn nói xa là để được thành Phật. Mình có muốn vậy không? Gần nhất là mình muốn mình tốt hơn và mình dễ thương hơn. Đại chúng thấy mình có muốn như vậy không? Tại vì mình vẫn thường tự thấy là mình rất là dễ ghét, mình đủ sân si tật đố và mình chán mình hơn ai hết. Cho nên mình ráng mỗi một ngày mình dễ thương hơn, mình gần huynh đệ hơn. Huynh đệ có muốn như vậy không? Cảm thấy như vậy là mình tu phải không? Nhưng mà không biết, chính đây là chỗ lầm, là mình như thế này, sân si vân vân, cái mình mới vẽ một cái con người tốt ha, biết tha thứ, biết nhường nhịn, biết khoan dung hy sinh. Con người mình ở cái mức này, tham sân si tật đố cả năm vân vân ha, cái mình vẽ một cái con người tốt, hy sinh, gương mẫu, và mình mong được như thế này, thì giữa này nó có một cái khoảng cách không thưa đại chúng? Và ai sắm được một cái thang để mình leo lên qua cái khoảng cách này không? Không có. Mình không có cái thang nào để bắt lên đây hết. Thì chính cái khoảng cách này làm cho mình đau khổ, là mỗi lần mình nổi sân xong á, thì mình lại khổ tâm. Trời ơi, sao mà mình xấu quá, không bao giờ mình vượt. Mình đây chỉ là một cái phóng ảnh của tâm. Đại chúng biết cái tâm này nó ích kỷ, nhỏ nhen, là nó do cái ngã. Bây giờ nó muốn thành một cái người tốt hơn, thì đây là một cái ngã khác của nó phóng hiện, thì cũng là cái anh chàng này thôi. Thành ra chỉ tạo mâu thuẫn mà không bao giờ có một bước tiến nào hết. Tại vì cái hình ảnh tốt này là một cái ngã thứ hai, nó muốn được mọi người xưng tụng. Khi mà mình dễ thương thì người ta mới thật là quý mình. Thành ra cái ngã này nó ngon lành hơn, và nó đã chọn một cái ngã ngon lành hơn do cái tâm tham này. Đại chúng thấy giống hay là khác, phải không? Như vậy không hề có một bước tiến nào khi mà mình gắn trở thành một con người tốt này hết. Nó chính là phóng ảnh.